Chương 45. Tình sư Đồ Tôn Ngộ Không nhận ra giọt nước trên đỉnh đầu là viên đá thần ngũ thải thứ ba. Nhưng hắn không vui mừng mà chỉ sợ hãi, bởi vì cơ thể của Tôn Ngộ Không lúc này đang hỗn loạn. Ngay cả thuốc bổ thông thường cũng sẽ bị tắc nghẽn kinh mạch nếu ăn hết. Viên đá thần ngũ thải đối với Tôn Ngộ Không thực sự là một loại thuốc độc chết người. Đáng tiếc, viên đá thần thạch này dường như muốn chống lại Tôn Ngộ Không. Ngay khi Tôn Ngộ Không vẫn chưa kịp phản ứng, nó đã chui vào trán của hắn. Tôn Ngộ Không lập tức cứng đờ toàn thân, một luồng khí lạnh xâm nhập vào xương tủy truyền đến. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã biến thành một khối băng. Nhưng hàn khí không dừng lại ở đó, nó lan ra xung quanh khối băng. Sau nửa ngày, toàn bộ tháp yêu băng đã bị đóng băng hoàn toàn. Nhìn từ xa, tháp yêu băng giống như một tòa tháp pha lê, trong suốt và lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên, không có một chút sinh khí nào, tất cả các sinh vật trong tháp đều đã bị đóng băng thành tượng băng. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tuyết bay lả tả. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng, người đang ngồi yên tĩnh bên ngoài tháp yêu băng cách đó 1000 dặm, đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh. Một cảm giác lo lắng vô cớ khiến Đường Tam Tạng đổ mồ hôi đầm đìa, như thể có một con dao đâm vào ngực hắn. Đường Tam Tạng đột nhiên mở mắt, nhắm chặt hai mắt, hai tròng mắt co lại trong nháy mắt, động tử hình cánh hoa mở rộng. Hắn quay người, hai mắt nhìn thẳng về phía bắc. Ánh mắt của Đường Tam Tạng dường như xuyên thủng hư không, đảo ngược thời gian, vượt qua ngàn dặm xa cực bắc băng nguyên, và nhìn thấy viên đá thần ngũ thải thuộc tính thủy chui vào trán của Tôn Ngộ Không. Sau đó, hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến thành một khối băng trong nháy mắt. Đường Tam Tạng đột nhiên đứng dậy, thậm chí không kịp thu thập hành lý, đã lao về phía bắc. Lúc này Đường Tam Tạng chỉ có một suy nghĩ trong đầu, Tôn Ngộ Không đang gặp nguy hiểm. Nhưng hắn không nghĩ tới liệu mình có thể xuyên qua cực bắc băng nguyên nguy hiểm hay không. Hơn nữa, vừa mới sử dụng nhãn lực hư vô đã bị thương nặng. Nhãn lực hư vô là một loại nhãn lực cường đại mà Đường Tam Tạng đạt được sau khi hoa hư vô độ hóa của hắn được thăng cấp. Tuy nhiên, nó cũng cần phải hy sinh rất nhiều. 1/3 tinh huyết và 1/2 linh lực, cộng thêm 10 năm tuổi thọ mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Và càng muốn xem mục tiêu mạnh mẽ, khoảng cách càng xa thì càng phải hy sinh nhiều hơn. Lần nhìn này đã khiến Đường Tam Tạng mất đi 50 năm tuổi thọ. Lúc này cơ thể của Đường Tam Tạng vô cùng suy yếu, ngay cả một đại la kim tiến cũng có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng không để ý đến bất cứ điều gì trong số này. Điều duy nhất hắn nghĩ đến là Tôn Ngộ Không không thể chết. Nhưng cực bắc băng nguyên vẫn là cực bắc băng nguyên. Nó sẽ không quan tâm liệu Đường Tam Tạng có đi cứu người hay không. Chỉ cần đặt chân vào đây thì hắn sẽ phải trải qua sự khảo nghiệm tàn khốc và ác liệt của hoàn cảnh. Không đầy nửa ngày, Đường Tam Tạng đã hết linh lực và đi lại khó khăn. Và áp lực cực lớn và gió lạnh thổi qua đều khiến Đường Tam Tạng đau đớn. Mỗi bước hắn đi, hắn đều phải dùng hết sức lực của mình mới có thể. Nếu không phải Đường Tam Tạng có ý chí kiên định, chỉ sợ hắn đã chết ở trên vô tận băng nguyên này rồi. Mặc dù vậy, Đường Tam Tạng cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Ý thức của hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có bản năng của cơ thể và một ý chí kiên định trong lòng ủng hộ hắn, không thể gục ngã. Tuy nhiên, ngay cả ý chí của Đường Tam Tạng có kiên định đến đâu, cuối cùng cũng không thể chống lại áp lực khủng khiếp và hàn khí của cực bắc băng nguyên. Sau 8 canh giờ đồng hồ bước vào cực bắc băng nguyên, Đường Tam Tạng cuối cùng đã ngã xuống. Nhưng ngay cả khi hôn mê, một cánh tay của Đường Tam Tạng vẫn cố gắng vươn về phía trước. Nhưng khoảng cách còn lại đối với Đường Tam Tạng là bất kể thế nào cũng không thể vượt qua. Rất nhanh, Đường Tam Tạng đã bị một lớp tuyết phủ kín. Gió lạnh thổi qua vài lần, thổi ngã Đường Tam Tạng và hắn cũng bị đóng băng. Toàn bộ cực bắc băng nguyên một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Không có một tia bất thường, không có một chút sinh khí, chỉ có vô tận gió lạnh và tuyết rơi đầy trời. Thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, bất kể là Tôn Ngộ Không trong tháp yêu băng hay Đường Tam Tạng ở cực bắc băng nguyên, tất cả đều không có một phản ứng nào, giống như họ đã chết. Ngày thứ 10, 12 ngày, cho đến ngày thứ 15. Kể từ khi Tôn Ngộ Không bị đóng băng đã hơn nửa tháng, cuối cùng sau hơn 20 ngày, tháp yêu băng ở thánh địa thủy tộc của cực bắc băng nguyên đột nhiên phát sinh bất thường. Băng giá ban đầu gây ra bởi việc Tôn Ngộ Không dung hợp viên đá ngũ thải thần thạch thuộc tính thủy có vẻ như đã bắt đầu tan chảy. Và dấu hiệu này ngày càng nghiêm trọng theo thời gian. Một ngày sau, mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Tháp yêu băng đã bị đóng băng hơn 20 ngày cuối cùng cũng được giải phóng sau một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Chỉ với một tiếng gầm giận dữ, băng giá dày đến 2 trượng đã vỡ vụn, và sau đó biến thành một lớp bột mịn trên không trung. ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, và toàn bộ cực Bắc Hoang Nguyên được bao phủ trong một màn sương mù vụn băng. Khi những hạt băng rơi xuống nơi đường Tam Tạng bị đóng băng, chúng đột nhiên lấp lánh một chút. Sau đó, một bóng người xuất hiện trong nháy mắt vượt qua không gian và dường như không tồn tại trước mặt người này. Nhưng khi người này vẫn chưa kịp đạo băng để đến chỗ đường Tam Tạng, một đóa tiểu hoa mờ nhạt chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh bay ra từ trán của người này. Sau đó ánh lửa bùng lên trong nháy mắt và băng tuyết trên mặt đất nhanh chóng biến mất. Lúc này, một người đã bị đóng băng xuất hiện dưới ánh trăng. Đóa tiểu hoa trên người người đó bắt đầu rung động không tự chủ, đồng thời một ý chí bi thương không thể ngăn cản truyền đến từ hoa nhỏ. Người đi cùng không có bất kỳ phòng bị nào, và ngay lập tức bị ý chí bi thương xâm nhập vào tâm trí. Hắn lệ đã rơi đầu mặt, lòng chàng đầy đau buồn. Trên thực tế, ngay cả khi không có ý chí bi thương của đóa tiểu hoa, người này chắc chắn cũng sẽ không thể kiềm chế được. Người này chính là Tô Ngộ Không, người đã phá vỡ tháp diều băng trên mặt đất, dĩ nhiên là đường Tam Tạng. Người đã đến cứu Tô Ngộ Không trước đó, nhưng lúc này, đường Tam Tạng đã không còn hơi thở, đóa tiểu hoa cũng chính là hoa hư vô độ hóa. Sau khi phát ra ý chí bị thương không thể ngăn cản, bắt đầu quay xung quanh cơ thể đường Tam Tạng và không ngừng xoay tròn. Mỗi vòng xoay, ý chí bi thương lại mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cực Bắc băng nguyên đã bị bao trùm bởi ý chí bi thương này. Tất cả sinh vật, bất kể thực lực mạnh mẽ đến đâu, đều không thể ngăn cản tiếng khóc của mình dưới ý chí bi thương này. Họ cảm thấy đau đớn và buồn bã đến sâu thẳm trong tâm hồn. Và tiếng khóc của họ vang vọng khắp cực Bắc băng nguyên. Và ý chí bi thương vẫn tiếp tục lan truyền. Khung cảnh khi hoa hư vô độ hóa vừa xuất hiện vẫn còn rõ mồn một trong đầu Tôn Ngộ Không. Vũ địa hoa bao phủ thiên đường và cảm giác bi thương và buồn bã mạnh mẽ của nó đều cho thấy hoa hư vô độ hóa là một sinh vật phi thường. Và bây giờ, hoa hư vô độ hóa không chỉ dung hợp linh hồn của nữ vương Tây Lương mà còn được thăng cấp thành hoa hư vô độ hóa. Cảm giác bi thương và buồn bã của nó càng thêm mãnh liệt. Tôn Ngộ Không lệ rơi, một tay che ngực. Nơi đó rất đau, đau hơn cả việc toàn thân kinh mạch bị đứt. Tôn Ngộ Không đau đến mức không thể thở nổi. Hắn hét lên khàn cả giọng, dường như chỉ có thể làm như vậy mới có thể phát tiết nỗi đau đớn về tinh thần của mình. Phù phù, Tôn Ngộ Không quỵ xuống đất. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện hai vết nứt lớn. Ta lão Tôn có lỗi với ngươi à.